SBS Việt ngữ.
Quốc Vinh và tạp chí Nước Úc trong tuần xin kính chào quý vị. Cùng tham gia với chúng ta bây giờ trên đường dây là nhà báo Lưu Dân. Xin chào anh.
Vâng, xin thân chào Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Trong tuần, giám đốc của ba cơ quan truyền thông lớn nhất tại Úc đã tổ chức một cái cuộc hội thảo tại câu lạc bộ báo chí quốc gia ở Canberra để thúc giục chính phủ ban hành luật lệ bảo vệ các phóng viên cũng như là những người tiết lộ những sai trái trong chính phủ. Thưa anh, tại sao lại dẫn đến cái cuộc hội thảo như vậy?
Vâng, nếu mà chúng ta điểm lại một vài cái sự kiện nó đưa dẫn đến cái cuộc hội thảo như thế này thì người ta có thể nêu ra hai cái vụ việc chính. Cái đầu tiên đó là cái chuyện mà cái phóng viên của cái hãng thông tấn News Corp, tức là cô Anika Smethurst, bị khám xét nhà để tịch thu những cái thông tin liên quan về các cái cáo giác về một cái kế hoạch của chính phủ bị rò rỉ ra, bị tiết lộ. Và những cái kế hoạch này đã được cho là để theo dõi các công dân. Cái trường hợp thứ hai nữa đó thì chẳng bao lâu sau đó thì ngay cả trụ sở trung ương của hệ thống truyền thông ABC cũng bị nghĩa là bố ráp để mà tìm lục soát các cái tài liệu liên quan đến một cái hồ sơ của quân đội Úc ở trong cuộc chiến ở Afghanistan. Thì thật ra thì cái tài liệu này nó đã là một cái hồ sơ cũ rồi, cách đây 2 năm, từ năm 2017, liên quan đến những cái việc làm có tính cách là sai trái của các cái lực lượng đặc biệt của Úc trong cái cuộc chiến tranh ở cái nước này. Nhưng mà có lẽ là do những cái vấn đề tế nhị ở bên trong, hoặc là do những cái điều mà họ gọi là có thể là những cái bảo vệ bí mật an ninh quốc gia vân vân, thì họ đã tiếp xúc với hay là họ đã bố ráp và tịch thu một số các cái tài liệu ở trong cái hồ sơ này.
Như vậy có nghĩa là cảnh sát liên bang đã vin vào luật bảo vệ an ninh quốc gia để mà làm chuyện này, đúng không thưa anh? Bởi vì là sau khi mà luật bảo vệ an ninh quốc gia được áp dụng đâu khoảng chừng 7 năm trở lại đây đó, thì có những cái trường hợp nếu như bị nghi làm ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, đe dọa cho an ninh quốc gia, cảnh sát sẽ truy tố những cái trường hợp như vậy. Và hai trường hợp mà anh vừa mới nêu thì chắc là nó cũng nằm ở trong cái loại đó.
Nhân danh về cái vấn đề an ninh quốc gia mà các cái cơ quan công quyền đó, tức là ở trong cái trường hợp này là cái cảnh sát liên bang AFB đã thực hiện các cái cuộc bố ráp như vậy. Và những cái trường hợp này nó nêu ra một cái lo ngại rất là chính đáng từ phía những cái người đang hành nghề ở trong cái lĩnh vực truyền thông. Thì bởi vì vậy nó đã có một cái sự gặp gỡ hay là một cái sự tụ họp mà giữa với các cái nhân vật có thể nói là tiêu biểu cho cái những cái hoạt động của ngành truyền thông ở Úc, thí dụ như là ông giám đốc điều hành của đài ABC là David Anderson, cũng tổng giám đốc điều hành của đài số 9 là ông Hugh Mark, và chủ tịch của News Corp Australia ông Michael Miller, vân vân. Tất cả những cái nhân vật này, thưa quý vị, đó là những cái nhân vật nặng ký, những cái vân tên tuổi ở trong cái làng truyền thông của nước Úc, chứ không phải là những cái phóng viên hay là những cái nhà báo bình thường. Và họ đã nêu ra những cái tiếng nói cũng như là cùng ký tên vào một cái lá thư ngỏ gửi cho Thủ tướng Scott Morrison cũng như là thủ lãnh đối lập Anthony Albanese và tất cả những cái thành viên ở trong cái tòa trong cái quốc hội liên bang, để nêu rõ cái quan ngại của họ một khi mà cái luật bảo vệ an ninh quốc gia này nó được áp dụng một cách lỏng lẻo, hoặc là không có đủ một cái sức bảo vệ cho những cái người hành nghề báo chí.
Thì khi xảy ra cái chuyện văn phòng của đài ABC bị bố ráp, chủ tịch của hội đồng quản trị ABC bà Aita Bedros đã nói rằng là đây là một cái hành động gọi là hăm dọa báo chí. Thưa anh, cảnh sát thì họ bác bỏ cái cáo giác đó, họ nói rằng là không, chúng tôi rất là tôn trọng tự do báo chí. Nhưng mà nếu nói rằng là các phóng viên họ cảm thấy họ không được bảo vệ đủ, các phóng viên trong đó có bản thân tôi và có bản thân anh nữa. Thì thật sự ra nó cũng đã có chứ không phải là không, thưa anh. Lấy thí dụ như chúng tôi đây, mỗi lần mà muốn biết những cái thông tin mà chính phủ lấy làm do dự khi công bố, thì chúng tôi sẽ dùng đến cái đạo luật gọi là Freedom of Information, có nghĩa là cái đạo luật về tự do thông tin, để buộc chính phủ phải công bố. Tuy nhiên, chính phủ bây giờ đó lại có một cái cách để mà không công bố, có nghĩa là nếu như chính phủ nói rằng là à không, cái này nó liên quan đến an ninh quốc gia, thì họ sẽ không công bố và các phóng viên thì cũng phải chịu thôi. Bây giờ làm thế nào anh? Như vậy thì cái vấn đề là nằm ở đâu? Luật thì không thiếu đâu không anh?
Vâng.
Như cái là cái luật nó không đủ hay là sao? Hoặc là quá nhiều luật hay như thế nào?
Vâng, có một cái điều lý thú mà chúng ta ghi nhận trong cái cuộc hội kiến giữa bà Aita Burrows và Thủ tướng Scott Morrison, thì bà coi cái những cái sự kiện xảy ra như là một cái sự nắn gân giữa chính phủ, hay là đúng ra là các cái cơ quan công lực với các cái cơ quan truyền thông. Chẳng hạn là một bên thì sử dụng một cái đạo luật gọi là tự do thông tin, và một bên kia là sử dụng một cái đạo luật về bảo vệ an ninh quốc gia, vân vân. Thì rõ ràng nó hai bên đều có những cái căn bản luật pháp để mà nêu lên cái tính chính đáng của cái hành động của mình, cũng như là cái quyền được bảo vệ của mình khi hành nghề, vân vân. Tuy nhiên giữa hai cái chuyện này nó có một cái ranh giới, hoặc là ít ra nó có những cái điểm mà nó khá còn mù mờ, và do vậy các tổng biên tập cũng như là các những cái người lãnh đạo của các cái cơ quan truyền thông lớn của Úc đã đưa ra một vài cái đề nghị thay đổi. Thì những cái đề nghị thay đổi này được ông Michael Miller, tức là ông
chủ tịch News Corp.
Chủ tịch News Corp của Australia, đã đưa ra một cách khá cụ thể trong một cái bài phát biểu ngắn ở tại câu lạc bộ báo chí ở Canberra mấy hôm nay. Thế nhờ ông nêu ra 5 điểm. Cái điểm thứ nhất là cơ quan thông tin đòi được quyền đưa ra tòa những cái trác lệnh khám xét các phóng viên hay các hãng tin trước khi chúng được ban hành. Cái thứ hai là những người tiết lộ các cái sai trái trong công sở cần được luật pháp bảo vệ. Cái thứ ba là yêu cầu có một cái quy định mới cho những cái hồ sơ được coi là mật. Thứ tư là cần phải xem xét lại cái luật tự do thông tin. Và cuối cùng, cái thứ năm là các phóng viên phải được miễn trừ tất cả những các luật an ninh quốc gia được ban hành trong 7 năm qua. Thì rõ ràng đây là những cái điểm khá cụ thể mà nó tăng cường cái sự yên tâm, cái sự an toàn cho những cái người hành nghề nhà báo chẳng hạn. Thì đây cũng là một cái mình có thể tạm hình dung là coi như là một cái sân chơi, hay là một cái bãi chiến trường giữa hai cái phân định một cách rõ rệt cái ranh giới, hay là cái phạm vi áp dụng của hai cái đạo luật tự do thông tin và đạo luật bảo vệ an ninh quốc gia.
Rõ ràng ai cũng nói rằng là truyền thông coi như là cái lực thứ tư ở trong xã hội, tức là để kiểm soát công quyền. Nhưng mà thưa anh, chúng ta không hề thấy có cái đạo luật nào về truyền thông hết, ngoại trừ cái đạo luật Freedom of Information, nghĩa là tự do thông tin mà thôi. Thì bây giờ nói rằng là các cơ quan truyền thông hoặc là các phóng viên có quyền thách thức trước tòa trác lệnh khám xét trước khi mà cái lệnh đó được ban ra, thì tôi nghĩ nói về mặt luật pháp, nếu như mà nó không có một cái đạo luật về truyền thông thì hơi khó, phải không anh?
Vâng, đây là vẫn còn là một cái điều có thể nói là tranh cãi chưa có ngã ngũ, bởi vì một khi mà cái trác tòa được đưa ra để khám xét một cái địa điểm hoặc là một cái vụ việc gì đó, mà lại bị cái người trong cuộc đưa ra để đòi phải tranh cãi còn về cái thủ tục đó nữa, thì nó sẽ, một là nó mất đi cái tính hành pháp hữu hiệu, hai là nó có thể là gây ra cái sự nghĩa là kéo dài trong những cái cuộc như vậy, mặc dù rằng nó có thể là bảo đảm cho cái sự thực thi của nền dân chủ. Nhưng mà rõ ràng thì bên phía truyền thông cũng có những cái lý do của họ, bởi vì họ cho rằng là nếu báo chí không được bảo vệ một cách nếu báo chí không được bảo vệ thì công chúng sẽ không bao giờ biết được những cái câu chuyện mà họ có thể sẽ tường trình, và luật pháp hiện hành nó gây cản trở một cách đáng kể cho các cái phóng viên đi tìm sự thật. Một trong những cái phát biểu mà chúng tôi có ghi nhận là tại ông tổng giám đốc của SBS, tức là cái đài mà chúng ta đang nói chuyện đây, tức là ông James Taylor, nói là chúng ta cần phải bảo vệ tự do báo chí, nhất là khi cái quyền đó hoàn toàn không có tại nhiều nước khác. Tôi và anh Quốc Vinh cũng như là quý vị thính giả chẳng hạn, chúng ta đến từ Việt Nam chẳng hạn, chúng ta biết rõ cái tầm quan trọng cũng như là cái giá trị của tự do thông tin là như thế nào. Chúng ta không thể nào mường tượng được tại câu lạc bộ báo chí quốc gia ở Hà Nội chẳng hạn, nhiều vị tổng biên tập hoặc là nhiều cái vị lãnh đạo của các cái cơ quan thông tin mà tập hợp lại để yêu cầu chính phủ phải bảo vệ cho người làm báo chẳng hạn, thì chúng ta đang có những cái sinh hoạt có tính cách dân chủ và có một cái sự đồng thuận rất là cao về cái vấn đề này. Trong khi đó thì ở những cái nước khác không có một cái quyền tự do như vậy, và chúng ta phải trân trọng những cái quyền đó, không những trân trọng mà còn phải bảo vệ và phát triển nó nữa. Đó là cái ý nghĩa mà tôi nghĩ rằng là các cái tổng biên tập cũng như là các cái vị lãnh đạo các cái cơ quan truyền thông ở Úc gặp gỡ nhau ở Canberra, nói lên những cái yêu cầu của mình và đồng thời viết một cái thư ngỏ cho Thủ tướng Scott Morrison.
Lâu nay thì những người tiết lộ các sai trái của chính phủ đã được luật pháp bảo vệ ít nhiều. Trong nhiều trường hợp thì họ chính là những cái nguồn tin cho các phóng viên. Nhưng mà bây giờ đó, bên cạnh đó nó có cái luật bảo vệ an ninh quốc gia. Thành thử ra nếu như mà vin vào cái bảo vệ an ninh quốc gia đó thì cái chuyện mà bảo vệ những người mà tiết lộ những cái sai trái hoặc là tiết lộ những cái bí mật của chính phủ thì chắc là rất khó, mà chúng ta thấy nhan nhản đang xảy ra. Cụ thể là lấy thí dụ như trường hợp của Julian Assange, đồng sáng lập WikiLeaks đó, đây cái vụ này là nó đang kéo dài và ông đang ngồi trong tù rồi.
Vâng, chúng tôi cũng nhớ lại một cái trường hợp nó cũng xảy ra tương tự ở nước Úc, khi ông Darren Hinch khi đó còn là một phóng viên và ông đã từ chối tiết lộ cái nguồn tin được cung cấp cho ông, và chẳng thà ông chịu ngồi tù. Và sau đó quả tình là ông bị ngồi tù thật vì cái đạo luật bảo vệ an ninh quốc gia đó. Nhưng mà một cái thời gian ngắn sau khi ông đó thì ông ra tù và hoàn toàn ấy, và bây giờ và ông đã trở thành một cái thượng nghị sĩ của Quốc hội Liên bang, mặc dù ông không tái đắc cử trong cái cuộc bầu cử vừa rồi. Nhưng mà điều đó cho thấy rằng là có những cái người có chấp nhận những cái nguyên tắc làm việc của họ, và họ chẳng thà tuân thủ một cái mà họ gọi là cái đạo đức nghề nghiệp, thay vì phải khuất phục trước, hay là thay vì phải chịu thua trước những một cái điều mà họ cho rằng là nó không có một cái cơ cấu bảo vệ cho quyền hành nghề của họ. Một trong những cái lời phát biểu mà tôi cho rằng là rất là quan trọng và có cái ý nghĩa rất là sâu xa, đó là ông giám đốc điều hành của đài số 9 là ông Hugh Mark. Ông nói rằng là dĩ nhiên là chính phủ phải nên có cái hành động để bảo vệ cho các cái phóng viên, vì cái xã hội tự do không nên sợ hãi tự do báo chí, và điều đó mới là cái điều kiện là cái bản chất một cái xã hội dân chủ và tự do mà chúng ta đang sống.
Nói vậy thì tôi có thể yên tâm nói rằng là tự do báo chí tại Úc không có bị đe dọa như nhiều người lo ngại không anh?
Thật ra thì nói là nó hoàn toàn không bị đe dọa thì không phải đâu thưa anh Quốc Vinh, bởi vì nó cũng có bất cứ một cái lĩnh vực hoạt động nghề nghiệp nào nó cũng đều có những cái giới hạn. Thí dụ tôi đưa ra một cái trường hợp rất là cụ thể là các cái cộng tác viên hoặc là các cái nhân viên biên tập của SBS chẳng hạn, thì họ phải ký kết vào một cái văn bản về tôn trọng những cái nguyên tắc biên tập cũng như là một cái bộ quy tắc ứng xử ở trong khi làm việc chẳng hạn. Nếu mà họ vi phạm những cái nguyên tắc căn bản đó thì dĩ nhiên là họ cũng đã phạm cái luật hành nghề, và nếu mà có những cái tranh tụng hay là những cái mâu thuẫn giữa cái quyền đạo luật tự do báo thông tin cũng như là cái đạo luật bảo vệ an ninh quốc gia thì dĩ nhiên là có tòa án phán xét.
Cảm ơn nhà báo Lưu Dân rất nhiều.
Vâng, xin chào anh Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.